Hồi thứ 21, ân chú lía như mưa rào nắng hạn, chú mũi nương đơn kiếm loạn trung mây. Đại hạn phùng cam vũ, tha hương ngộ cố tri, động phòng qua chúc dạ, kim bản quẩy danh thi. Dịch: hạn lớn gặp trời mưa, xa xứ gặp người đồng hương, đêm động phòng qua chúc, bản vàng có đề tên thi đậu. Đó là bốn điều thống khoái mà dân gian thường nói tới trong cuộc sống hàng ngày sau những giờ làm lụng vất vả để vơi bớt nỗi cơ cực. Đối với đám dân nghèo lúc này mà hầu như đại đa dân số bây giờ đang nghèo. Còn không nghèo thì cũng gặp cảnh khó khăn. Điều vui thú mà họ nói tới là chuyện hành hiệp trượng nghĩa của chú lía. Những người đứng tuổi khi nói chuyện về chàng lía, họ không nỡ gọi là thằng lía. Vì lúc này lía chỉ mới ngoài 20 tuổi, nên họ gọi yêu là chú lía. Chú lía cướp của bọn cường hào ác bá để phân phát lại cho họ, nên họ thương, họ ca tụng người anh hùng và cũng là ân nhân của họ không hết lời. Trong thời buổi nhiễu nhương kỷ cương tan nát, quan lại bóc lột ức hiếp, sưu cao thuế nặng, hạn hán mất mùa, đủ mọi thứ khổ chụp xuống đầu đám dân đen. Hoàn cảnh như thế mà lại xuất hiện một người hiệp sĩ cứu khốn phò nguy như chú lía thì quả đúng là đại hạn gặp mưa rào. Năm Đinh Sửu 1757, cửa Tư Dung, một cửa khẩu quan trọng bậc nhất của kinh đô Phú Xuân, sau một cơn động đất dữ dội đã bị khép nhỏ lại và lấp cạn. Có nơi núi sập lở, chuột đồng xuất hiện hàng hà sa số ở nhiều địa phương. Chúng phá nát mùa màng cùng hoa màu, sau đó gây bệnh dịch tràn lan. Một thầy sải bị quan quân chúa Nguyễn, hay nói đúng hơn là quan quân của quan ngoại tả Trương Phúc Loan, bắt đem chém đầu chỉ vì đã khẳng định rằng những hiện tượng núi sập, cửa Tư Dung bị lấp, chuột đồng xuất hiện chỉ là những cảnh báo cho nhiều điều sắp tới xảy ra còn tệ hại hơn nhiều, như lửa cháy khắp nước, loạn lạc, dân chết vì dịch lệ, nạn đau binh. Lại có một ông đạo sĩ 80 tuổi khác từ một vùng núi phía nam khẳng định chỉ có đến 8 đời chúa thôi, không hơn, cho đến khi núi biến thành đồng, cửa biển bị lấp, người quanh ta chết tiệt, để cho lớp người mới đến thay thế và vương quốc sẽ truyền tay người khác. Chú thích: bài sử khác cho Việt Nam, Tạ Chí Đại Trường. Hết chú thích. Những hiện tượng xấu của thiên nhiên xảy ra, những lời khẳng định của một số người có thế lực tinh thần như các thầy sải, ông đạo, đã một lần nữa làm cho dân chúng hoang mang, nhắc nhớ lời sấm truyền lúc trước: chỉ đến 8 đời chúa thôi sẽ trở về Trung Đô. Và họ tin rằng lời sấm đó sẽ linh nghiệm. Nhân tâm sao động, triều chính rối ren, nạn mưu quan bán tước diễn ra thường nhật trong hệ thống cai trị. Đứng đầu là Trương Phúc Loan. Hắn đã đưa một lớp người tham lam, ngu ngốc, bất tài lên cầm quyền. Chúng bỏ tiền ra mua chức tước, rồi tìm cách dơ vét của công hoặc bóp họng dân đen mà lấy lại để gỡ cả vốn lẫn lời. Dân chúng cờ cực kêu trời không thấu, từ đó mất lòng tin vào phủ chúa, dẫn đến cảnh đất nước loạn ly, giặc cướp nổi lên như rạ. Chỉ trong phủ Quy Nhơn đã có 3 bọn cướp lớn, Ngô Mạc Dương và Tập Đình, Lý Tài ở ngoài biển, Bá Bích Thành ở Tây Sơn với 2 tên đầu đảng Cha Pon, Cha Sót, Người Chim và Trung Mây ở Phù Ly của Cha Hồ, chú Nhẫn. Chưa kể những tên cướp cạn ban ngày thì hăng ha sa số. Trong tình hình điên đảo như vậy, chú lý xuất hiện như một hiệp sĩ cứu khốn phò nguy. Thật đúng là điều thống khoái, chẳng khác nào kim bản đề danh. Nhắc lại chuyện lía theo cụ Bạch học võ trên núi Trưng Sơn, thấm thoát mà đã 7 năm trôi qua. 7 năm dùi mài tu luyện bằng tất cả lòng ham học và căn cốt trời ban, lía đã thủ đắc được hết sở học bình sinh của cụ Bạch. Dường như quá mãn nguyện vì đã tìm được một truyền nhân xuất sắc cho môn võ gia truyền của mình, nên khi lía thành tài thì cũng là lúc cụ Bạch lìa trần. Lía thương tiếc vô cùng, lập mộ cho thầy ngay trước gian nhà Trúc. Sau đó chàng lần xuống chân núi bốc mộ của mẹ, mang hài cốt lên chôn phía sau nhà cạnh dòng suối. Chàng ở lại chăm sóc 2 ngôi mộ 3 tháng mới bái tạ xuống núi. Người mà chàng tìm đến đầu tiên là Bưu, thằng bạn thân nhất ngày xưa. 7 năm không gặp, nay Lý đã trở thành chàng thanh niên cường tráng với hai đuôi tóc tết xoắn dài quá mông, khiến cho Bưu không thể nào nhận ra. Lý thấy Bưu không nhận ra mình thì cười ha hả nói: "Không nhận ra tao hả? Lý đây, Phú Lạc Dương mà ngày xưa bọn bay hay gọi đây." Bưu sững người một lúc rồi nhảy cẩn lên mừng rỡ: "Lý, trời ơi, đúng là mày rồi. Mày còn sống hả? Gặp lại mày tao mừng quá. Lâu nay mày đi đâu, sao không tìm tao?" Bưu ôm chầm lấy bạn, nỗi vui mừng không sao kể xiết. Lý nói: "Thông thả, tao kể mày nghe. Mẹ mày khỏe không? Bọn thằng Sức, thằng Nhạc bây giờ thế nào?" Bưu buồn rầu đáp: "Mẹ tao bệnh, thằng Nhạc và ông thầy thuốc Nam giúp cho bao nhiêu thuốc cũng không khỏi, đã mất hồi năm ngoái rồi. Thằng Sức cưới con Lé lúc trước ở đợi cho nhà ông Hương chỉ. Vợ chồng nó cất một căn nhà nhỏ trong vườn nhà cũ của thằng Nhạc, vừa ở vừa coi chừng nhà cho thằng Nhạc. Sau khi mẹ bỏ trốn, ông Phúc bị chúng bắt bỏ tù, phải lo lót tiền mới được thả ra. Thằng Nhạc phải bỏ học ở Bằng Châu, về phụ cha buôn bán. Vì sau lần bị bắt, ông Phúc suy nhược dần. Ông dời nhà xuống Kiên Mỹ, vài năm sau cũng mất. Thằng Nhạc phải thay cha đảm đương mọi việc." Lý nghe chuyện thở dài: "Chia buồn với mày về bác gái nhé. Lỗi cũng ở tao một phần. Ông Phúc sống rất có tình có nghĩa. Người tốt như vậy sao lại chết sớm thế? Mày thấy ông trời có bất công không?" Bưu gật đầu: "Ừ, như cha con thằng Đằng đó, nịnh hót cấp trên nên giờ cha nó đã làm xã trưởng xã mình. Còn thằng Đằng thì thay cha làm đốc trưng, trông coi việc thu lúa cho huyện. Hổng hách hết chỗ nói luôn. Thằng Nhạc bị nhà lão soi mói làm khó đủ điều. Mà mấy người gian ác như vậy thì cứ sống nhăn ra để hà hiếp bọn cu đen như mình. Mình ghé thăm vợ chồng thằng Sức đi, tụi nó làm ăn được không?" "Được, nó được thằng Nhạc giao cho một mẫu ruộng để làm, thu hoạch được bao nhiêu thì hưởng, rồi coi ngó giúp 4 mẫu ruộng còn lại cho thằng Nhạc. Ta cũng được thằng Nhạc giao cho 5 sào, phụ với thằng Sức canh tác phần còn lại đó cho nó. Vậy là hai đứa bay yên chí rồi. Thằng Nhạc thật tốt, nó buôn bán khá không?" "Rất khá, nó đang bỏ tiền mua rẫy trên Tây Sơn Thượng, rồi thuê người lên đó canh tác. Nhiều việc quá nên nó bận như con ông thợ đi tìm mật vậy. Mày bí von hay quá ha. Đi thăm thằng Sức một chút rồi xuống thăm thằng Nhạc. Tao phải cảm ơn gia đình nó một tiếng." "Thằng Sức giờ chắc đang ở dưới Trần Trầu phụ việc cho thằng Nhạc. Mày không nên xuống đó. Lệnh truy nã mày vẫn còn dán ở khắp nơi. Ở Trần Trầu có lính canh. Mày xuống mà bị bọn chúng phát hiện được thì mệt lắm. Để tao chạy xuống gọi tụi nó lên. Đêm nay mình uống một trận thật đã để mừng ngày mày trở về ngang. Tao đi rồi, mày ở yên đây, đừng đi đâu ngang. Cái đám nhà thằng Đằng mà thấy mày là nó hô quán lên liền đó." Lý thở dài: "Ừ, cũng được. Xứ sở này, xã hội này không thừa nhận tao, thôi đành vậy. Mà tao cũng cóc cần, có khi tao phải đập nát nó ra để xây dựng lại cái khác cũng không chừng. Mày đi đâu, mày tính làm gì?" Hai mắt Lý long lanh, Bưu đọc được sự căm tức trong ánh mắt đó. Lý nói: "Tao cũng chưa biết. Xuống đồng bằng thì bọn cầm quyền đuổi bắt. Cuộc đời tao giờ chỉ còn núi rừng là nơi có thể dung thân mà thôi." Bưu nhìn bạn ái ngại: "Làm gì thì làm, đừng làm ăn cướp ngang Lý. Như bọn cướp người chim ở thành Bá Bích bên kia sông, chúng ăn cướp hãm hiếp đàn bà, thật chẳng thua gì cầm thú." Lý nghe nói giật mình: "Thật vậy à? Chúng hoạt động bao lâu rồi?" "Chừng 5-6 năm nay. Đám quan quân chết nhát của huyện Tuy Viễn chỉ giỏi bắt nạt dân lành, còn bọn cướp hung ác kia thì cứ mỗi lần kéo quân đi lại kéo quân về, chẳng làm nên tích sự gì cả. Bọn cướp vẫn quanh hành tắc quái, chẳng kiêng nể gì ai. Chúng đông lắm à." "Nghe thiên hạ đồn bọn chúng khá đông, địa bàn hoạt động của chúng rộng lắm, cả miệt tả ngạn sông Côn, xuống khỏi An Thái, lên cả Tây Sơn Thượng." Lý mỉm cười: "Vậy là tao có việc làm rồi." Bưu ngạc nhiên hỏi: "Mày định làm gì?" "Đập cho bể đầu bọn cướp khốn kiếp đó, chứ làm gì nữa?" Bưu trợn mắt: "Mày nói dưỡng chơi hả Lý? Cả đám quân binh kéo tới kéo lui mãi còn chưa dẹp được chúng, một mình mày thì làm được gì?" "Bọn quân binh vừa chết nhát vừa bất tài nên thế. Đánh rắn chỉ cần đánh dập đầu là xong. Mày coi tao nhé, tao mà không dẹp được bọn cướp đó thì sao có thể xứng với cái danh Phú Lạc Dương mà tụi bay tặng lúc xưa. Ngày xưa bọn tao gọi đùa vậy thôi, mày đừng làm liều, nguy hiểm lắm đó. Thằng nào tao cũng không có lối đi, làm một việc gì đó có nghĩa lý, giúp bà con, rồi ra sao thì ra. Nhưng mày cứ yên tâm đi. Ê, mà sao thằng Sức có vợ, còn mày thì chưa? Thằng Nhạc nữa, nó có vợ chưa? Thằng Sức tính nó ăn phận nên cưới con Lé. Thằng Nhạc thì cưới con gái của ông Trần Kim Báu, cháu nội của giáo sư Trần Kim Hùng ở Trường Định. Còn tao, không biết tao học cái thói trèo cao từ lúc nào mà bỗng mê say con gái nhà ông Hưng Chỉ. Mê để mà mê thôi, chứ làm sao tao giới tới. Đến khi nàng lấy chồng, ôm mối tương tư, từ trên cao té xuống mới biết mình dại. Đau, nhưng mà thú, hè hè. Lý cũng bật lên cười ha hả, hay lắm. Không ngờ mày vậy mà hay, dám yêu rồi dám khổ vì yêu. Tao chịu mày đó. Bầu xấu hổ, hay cái con khỉ gió, bây giờ ở giá nằm không đây, mày không thấy sao? Nằm không thì nằm, chớ đã chết ai. Đêm đêm uống rượu, nhớ nàng. Chà, tao mà là thi sĩ, tao sẽ làm tặng cho mày một bài thơ. Bưu ngạc nhiên nhìn bạn. Lâu nay mày học ở đâu ra mà ăn nói chữ nghĩa hay thế? Chứ mày học ở đâu ra cái tính mơ mộng trèo cao thế? Hai thằng nhìn nhau cười xòa. Lý nhớ lời thầy dặn nên không nói tới việc mình theo thầy học võ học chữ 7 năm nay. Cô Bạch không muốn ai biết đến việc ông đã từng sống và chết ở Trường Sơn này. Trời sắp sập tối, Bưu chạy xuống trần trầu kêu Sức dặn Mỹ Nhạc lên nhà. Sức nghe Lía còn sống trở về, nó mừng còn hơn cha chết sống lại. Nó vội vã thu xếp mọi việc, rồi hối Bưu và Nhạc đi gấp. Nguyễn Nhạc cũng mong gặp lại Lía, nên ba chàng trai bèn mang rượu và thức ăn theo. Sức gặp lại Lía, ôm vồ lấy khóc rưng rức. Lía cảm động trước mối chân tình của thằng bạn cùng khốn thời nhỏ dại. Mắt chàng cũng rơm rớm. Sức hỏi dồn liên tục một hơi. Lâu nay mày đi đâu, làm gì? Chắc là cực khổ lắm phải không? Bây giờ mày tính sao? Lý cười. Mày để tao chào ông thầy Nguyễn Nhạc của tao đã chứ. Hỏi nhiều như vậy, tao sao trả lời kịp? Sức quẹt nước mắt cười. Xin lỗi mày. Gặp lại được mày tao mừng quá, nên quên hết mọi chuyện. Nguyễn Nhạc cười nó. Thằng Sức nó giành hết, làm tao đứng thừa thải nãy giờ. Nói rồi Nhạc cũng ôm chầm lấy Lía. Lía đẩy Nguyễn Nhạc xích ra, ngắm một lúc rồi cười ha hả. Ông thầy võ tí hon của tao giờ đã trở thành chàng thanh niên hiên ngang bảnh trai rồi đây. Chà, nhanh thật. Nghe Bưu nói, ông thầy giờ làm ăn khá giả lắm phải không? Chừng nào làm cha? Tao đã làm cha rồi. Sơ sơ, mới có hai nởm thôi. Mày làm ơn bỏ cái tiếng thầy giùm tao được không? Coi như tụi mình lúc còn ở truồng tắm sông đi. Mày, tao cho nó sướng cái miệng. Bưu đang bày thức ăn ra chiếc chiếu trải ngoài sân cũng lên tiếng chen vào. Đúng vậy, dù cho tới già mấy đứa mình cũng nên giữ cái tiếng mày tao cho nó thân thiết. Làm mẹ gì mà phải khách sáo. Phú Lạc Dương, Tây Sơn Dương gì gì đó chỉ là tiếng gọi đùa lúc bọn mình còn nhỏ. Nhưng mà sau này dù hai đứa bay có làm dương làm tướng thiệt đi nữa, tao cũng chỉ muốn gọi mày tao thôi. Ê, tao nói vậy đúng không Nhạc? Nguyễn Nhạc cười. Đúng, đúng. Giá mà thằng Lía nó làm dương, mình tới gọi nó bằng thằng, chắc bọn hầu cận của nó giận lắm. Ê, mà thôi, đừng mơ nữa. Xong chưa Bưu? Mình uống rượu mừng thằng Lý trở về. Tao muốn nghe nó kể lại khoảng thời gian 7 năm quá. Bốn người bạn ngồi trên chiếc chiếu giữa sân dưới ánh trăng sáng tỏ chúng đồng quê. Nhạc rót rượu ra mấy cái bát đớt bảo. Uống cạn bát này, mừng ngày đoàn tụ. Bốn người cạn bát. Sức nhắc. Kể đi Lý, bao nhiêu năm nay mày làm gì ở đâu? Lía rót rượu ra, rồi nâng bát lên mời ba thằng bạn, uống một hơi cạn sạch mới đáp. Lúc tao trốn vào rừng sâu, lang thang trong đó một thời gian, thì mai sau gặp được một ông lão nhận làm học trò và dạy võ nghệ từ đó đến nay. Lía vội vào tấm áo da cọp đen nói tiếp. Cũng nhờ tao liều mạng giết chết con cọp đen này, cứu ông lão, nên mới có được cái duyên thầy trò. Sự đời mày rủi, rủi may, vô chừng quá phải không? Nhạc nói. Đúng vậy, trong quả gặp phúc. Vậy là giờ đây, với thiên khiếu bẩm sinh của mày, chắc mày đã thủ đắc được một bản lãnh kinh người rồi phải không? Cái ước mơ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ của mày chắc là thành rồi. võ học mênh mông, làm sao dám nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Tao chỉ cần đủ sức để đánh đổ cường quyền, trừng trị bọn tham quan, ác bá, giúp đỡ dân nghèo là tao mãn nguyện rồi. Nhạc vỗ tay khen. Hay lắm, có tài mà không cậy, đó mới thật là người tài. Tao uống với mày câu nói này một bát đầy. Nói rồi rót hai bát rượu đầy. Bưu la lên. Ê, đâu có được uống riêng vậy. Tao cũng uống với nó về câu nói đó nữa. Sức cũng không chịu thua. Tao nữa chơ. Tao cũng thấy thằng Lía nói câu đó thật là chí lý. Lía cười khà khà. Vậy thì cả bốn thằng hám rượu cùng uống cả đi, khỏi tranh giành. Bốn người cùng cười lớn rồi uống sạch bát. Lý hỏi, mày thì sao Nhạc? Trước hết cho tao kính hương hùng bác trai về sự giúp đỡ mẹ tao lúc lâm chung. Mày đảm đương công việc thay bác chắc bận bịu lắm hả? Bác gái và hai chú nhóc Lữ, Huệ cùng cô ba em của mày ra sao rồi? Nhạc xua tay. Mày đừng để tâm đến chuyện ơn nghĩa, lối xóm mọi người đều giúp một tay mà. Mẹ tao còn khá, hai thằng nhóc em nay đã 9-10 tuổi rồi. Tao gửi chúng xuống nhà bác Nhân bắt đầu học võ dưới Bằng Châu. Thằng Lữ hiền bao nhiêu thì thằng Huệ phá bấy nhiêu. Mà đặc biệt nó lại có khiếu học võ giống mày lắm. Bây giờ nhà tao phải gọi nó là thằng Bình. Con Ba đã lấy chồng, có hai đứa con rồi. Nó lấy thằng Sáu Bá, em của Năm Ngạn bạn tao. Mừng cho gia đình mày, một thân võ nghệ mà không có chữ nghĩa đầu óc như tao thì cũng chẳng nên cơm cháo gì. Mày ráng cho thằng Huệ học chữ nghĩa nữa thì võ nghệ mới thực sự diệu dụng. Mà sao phải đổi tên Huệ của nó vậy? Chị dâu nó tên Huệ thì nó phải đổi tên chứ. Sức nói, mày còn có trái tim nữa Lía, trái tim mới quan trọng. Tao thấy nhiều người chữ nghĩa nhiều nhưng ác còn hơn quỷ sứ nữa. Lía cười đùa, tao không có trái tim thì làm sao thương mày được. Rồi hỏi Nhạc, tình hình lúc này ra sao Nhạc? Mày buôn bán đi lại nhiều nơi, chắc nắm rõ được nhiều việc phải không? Nhạc chán nản đáp, tồi tệ. Tồi tệ chưa từng thấy. Tệ từ trên cao tệ xuống. Bây giờ cái nạn mua quan bán tước nó phổ biến như là đi chợ vậy. Khỏi cần học hành thi cử làm gì cho mệt. Có tiền hả? Được, bán cho mày cái chức. Tiền nhiều chức lớn, tiền ít chức nhỏ. Thế thần càng lớn địa vị càng cao. Có tiền hả? Khỏi đi lính, để mấy đứa nghèo nó đi. Già yếu bệnh tật gì cũng mặc kệ. Mà bỏ tiền ra mua quan mua chức thì khi làm quan mày phải tìm cách thu hồi lại chứ, đúng không? Thế là cả một hệ thống từ trên phủ chúa, đứng đầu là quan ngoại tả, xuống cho tới xã trưởng như lão Đốc Trưng, cha thằng đàn đó, đều thối nát cả. Hai cha con nhà nó có chữ nghĩa gì đâu. Vậy mà bây giờ thằng Đằng thì thay cha, coi lo thuế má, trình huyện. Lão Đốc thì giờ làm xã trưởng, hét ra lửa ở vùng này, dốt đặc, bất tài. Bọn quan lại bây giờ chỉ biết ăn của đút lót và bóc họng dân đen thôi. Nói tới chuyện làm lợi cho dân cho nước hả? Tao đố mày kiếm ra được một thằng. Có tiền tội nhẹ, không có tiền mọt gông. Thử bây giờ mày mà có một đống vàng trải từ xã lên phủ coi. Tụi nó chẳng những tha tội, đốt bỏ liền cái hồ sơ giết quan giết tính gì đó của mày mà còn giái lại mày nữa kìa. Rồi dân làm sao sống? Những người buôn bán như mày làm sao tránh khỏi tụi nó mè nheo? Nhạc uống một bát rượu rồi cười khẩy. Thì chịu khó lo lót thôi. Thằng nhỏ tới thì lo ít, ông lớn xuống thì lo nhiều. Im mẹ cái mõm tụi nó hết liền. Cậu dân đen hả? Nếu mày nhìn thấy chồng sổ nợ thuế bà con mình ở đây, mày té xỉu liền. Đồng tiền bây giờ mất giá lắm. Bà con mình làm lúa, mùa trúng có dư chút đỉnh đem bán được mấy trăm quan tiền kẽm, giác muốn còng cả lưng. Nhưng về mua không được thứ gì cho đáng cả. Chưa kể mấy năm mất mùa thua trắng thì ôm cái bụng đói mà la trời không thấu. Có dịp mày xuống vùng chợ An Thái hay ghé phủ lỵ Quy Nhơn mà coi. Ăn mày bây giờ nhàn nhãn, đa số họ từ đằng ngoài chạy vào. Đàn trong mình cũng bắt đầu sản xuất ăn mày rồi đó. Cả ăn cướp nữa chứ. Lía thở dài, ánh mắt long lên, tia uất hận. Rốt cuộc đám dân đen bọn mình là khổ nhất. Bưu bỗng chen vào, cục cức lăn từ trên cao xuống. Đó là quy luật tự nhiên mà. Lý hỏi, tại sao tự dưng đang yên ổn lại trở nên loạn sao ngầu vậy? Nhạc ngước mắt nhìn lên gần trăng, giọng nhỏ lại, chỉ đủ bốn người nghe. Trăng khuyết rồi lại tròn, tròn rồi lại khuyết. Làm như gần trăng của phủ chúa đã bước sang ngày 21-22, nên bắt đầu khuyết đi. Mà nguyên nhân chính chỉ tại ở một người. quan ngoại tả Trương Phúc Loan, dân gian gọi lão là Trương Tần Cối, dối chúa, tham lam, lũng đoạn, phe cánh, quyền hành, không thiếu một tật xấu nào. Một người mà có thể làm khổ hàng vạn người, hắn ta quả đáng để mình nể sợ. Đã vậy, sao không cắt cổ hắn đi? Như vậy, thì có phải cả nước được yên không? Sức giật mình nói nhỏ, mày đừng nói những lời đó. Người khác mà nghe được thì mày sẽ bị chém đầu ngay tức khắc đó. Lý cười, tao không nói thì cũng đã bị tụi nó tuyên chém rồi, còn sợ cái gì nữa? Nhạc nói, thời buổi này không phải là một người làm, một người chịu đâu, liên lụy cả đám đó. Ý của mày cũng hay, nhưng hơi muộn rồi. Võ Vân bây giờ chẳng khác nào Lý Cao Tông thời suy tàn của nhà Lý vào những năm đầu thế kỷ 13. Chú thích, Lý Cao Tông 1173-1210 là vị vua thứ bảy của nhà Lý, cai trị từ năm 1176 đến năm 1210. Khi còn nhỏ, Cao Tông là người ngoan lành, song khi lớn lên bắt đầu trực tiếp cầm quyền trị nước, lại sinh ra ham mê săn bắn. Chính sự pháp luật không rõ ràng, dè dặt của dân, xây nhiều cung điện, bắt trăm họ phục dịch, nên trộm cướp nổi lên khắp nơi. Đến năm 1208, đói kém, người chết đói hàng loạt, nhưng vua vẫn rong chơi vô độ, xây đền đài không ngớt. Nghe ngoài thành có trộm cướp thì lại lờ đi như không biết. Năm 1210, Cao Tông mất ở cung Thánh Thọ, thọ 38 tuổi, ủy thác cho Đỗ Kính tu việc triều đình. Thái tử Sảm lên ngôi, tức Lý Huệ Tông. Tình hình trong nước ngày càng rối ren hơn. Được hơn 10 năm thì nhà Lý mất về tay họ Trần, năm 1225. Hết chú thích. Lòng dân giờ đã quá xao động, hoang mang rồi. Thiên tai, núi sập, cửa biển lấp, dịch bệnh, mất mùa, những lời sấm xấu. Đủ thứ điềm báo không hay xuất hiện trong mấy năm qua khiến dân chúng vô cùng lo sợ. Lòng tin vào phủ chúa đã thật sự lung lay. Trong khi đó, Võ Vân chỉ biết suốt ngày đắm chìm trong trụy lạc cùng bà quý phi Ngọc Cầu nơi cung Trường Lạc, không quan tâm gì tới chính sự dân tình. Chị e... Lý tiếp lời, mày sợ sẽ có chiến tranh đổi đời hả? Mày cũng nhạy bén với vấn đề này đó chứ, mày thấy sao? Tao như thằng khờ mới xuống núi đã nhìn thấy gì đâu mà thấy sao? Mày có mộng làm Tây Sơn Vương mà, mày thấy sao? Nhạc cúi xuống rót rượu, tránh tia nhìn của Lý, đáp, tao suốt ngày buôn bán lo cho mẹ và hai đứa em, tới đầu tắt mặt tối, nghe vậy thấy vậy, nhưng chỉ để mà vậy thôi, chứ làm con mẹ gì được, nghĩ chi cho mệt. Bưu chợt hỏi, mày thuê cả đống người lên Tây Sơn Thượng khai rừng mở rẫy trên đó làm gì mà nhiều vậy, không phải để làm Tây Sơn Vương hả? Nhạc nghe Bưu hỏi thì giật mình gạt ngang, mày nói bậy, là cả nhà tao chích chém hết đó thằng quỷ sứ. Quyền cao như quan hình bộ Tôn Thất Dục, lại là vai Hoàng Thúc nữa, mà còn bị Du An xích bỏ mạng trong tù đó, mày không thấy sao? Thời buổi này bọn nó chụp cái mũ phản loạn vào là nhà cửa sạch trơn, suốt đời lao lý. Bọn bay phải hết sức cẩn thận mới được. Nhà thằng Đằng mà nghe mày nói câu đó, chắc bọn nó cúng cái đầu heo lớn. Bưu nghe Nhạc nói sự tình nghiêm trọng không ngờ như vậy thì vội xin lỗi. Xin lỗi, tao chỉ hỏi chơi vậy thôi, tao không nói bậy với ai đâu. Nhạc cười, sự căng thẳng trên khuôn mặt cũng giãn bớt ra. Đó là vùng nương rẫy tình thương, tao thấy bà con nhiều người đó rách quá không biết làm gì, nên mua rẻ lại đất của người Ba Na để cho họ có việc làm, kiếm miếng ăn. Lý thấy Nhạc không muốn nói nhiều về việc này nên hỏi, nghe nói bọn cướp ở Ba Bích Thành lộng hành tác yêu dữ lắm hả Nhạc? Nhạc đáp, đúng vậy, hai anh em tên đầu đảng Mapon và Masot mà bọn Lâu La gọi là Chapon và Chasot thuộc nhóm người Côn Mang bị bọn Cao Miên đuổi giết vào năm Ất Hợi 1755 ở biên giới Việt Miên. Thay vì theo quân chúa Nguyễn xuống định cư ở vùng Cửu Long Giang thì chúng lại dẫn vài tên bộ hạ chạy ra vùng này làm ăn cướp. Miệt tả ngạn sông Côn bị chúng cướp bóc liên tục, còn hãm hiếp đàn bà phụ nữ nữa, thật chẳng còn coi dân pháp ra gì. Chúng giỏi võ lắm hả? Tên Mapon đó võ công rất cao, lối đánh cũng rất kỳ lạ, dường như là võ thuật của bọn Simla. Lý ngồi im không nói gì. Đêm đó, bốn người bạn uống rượu đến gần sáng mới bệnh rịnh chia tay. Lý không muốn các bạn mình lo lắng, nên khi từ biệt đã nói dối rằng sẽ về thăm lại quê cha. Thành Ba Bích là ngôi thành nhỏ của người Chiêm Thành thuở xưa, nay đã đổ nát hoang tàn. Thành nằm trong vùng núi hiểm trở bên bờ hạ lưu sông Đá Hàn, còn gọi là sông Cút, gần suối Hầm Hô. Lý từ biệt bạn, một mình mang theo thanh đoạn hồn đao của thầy truyền lại và tìm đến sào huyệt bọn cướp. Ba tên lâu la canh giữ bên ngoài thấy có người lạ mặt tiến vào thành, liền chặn đường lớn tiếng hỏi. Ê tên kia, không biết đây là nơi cấm địa hay sao mà xông vào vậy, muốn toi mạng hả con? Lý khoanh tay trước ngực hỏi, bọn bay mua vùng đất này rồi à? Tên lâu la thấy tướng mạo uy dũng của Lý lại ăn nói kiểu nhát gừng, như chẳng coi chúng vào đâu, nên cũng hơi chột dạ. Nhưng vì nghĩ đây là sào huyệt của mình nên mới nói cứng. Không cần mua, bọn tao cứ khoanh dùng lại thành cấm địa, kẻ nào xấu số tiến vào là toi mạng, mày biết chưa? Lý mỉm cười, vậy để tao cứ tiến vào thử xem có toi mạng hay không nhé. Nói rồi hai tay vẫn khoanh trước ngực, chàng ung dung tiến thẳng vào. Ba tên cướp thấy vậy liền rút đao ra thủ thế. Một tên la lớn, người muốn chết thật à? Lý chẳng thèm để ý mà cứ thản nhiên bước tới. Ba tên cướp liền bao vây chàng rồi đồng loạt dung đao tấn công. Lý hất đầu một cái, hai đuôi tóc của chàng tung bay tạo thành một vòng tròn quất thật mạnh vào tay ba tên cướp. Ba thanh đao trên tay chúng dục văng ra xa. Chàng tiếp tục bước vào bên trong, bỏ mặc ba tên cướp đứng chết chân vì kinh ngạc và sợ hãi. Phải mất một lúc thì một tên trong bọn mới định thần lại được, vội chạy lại gõ vào cái phèn la báo động. Nghe tiếng phèn la báo động inh ỏi, mười mấy tên cướp từ bên trong xách vũ khí chạy ra, xếp thành một hàng trước kẻ lạ mặt đang khoanh tay đứng hiên ngang. Ba tên gác cổng vội chạy đến nói với tên đứng giữa. Cha sót, tên này ở đâu xông vào? Bọn em chặn lại, nhưng bị hắn đánh có một chiêu đã bay mất vũ khí. Cha sót trị hắn đi. Ma sót trợn mắt chửi, ăn hại. Ba đứa mà không chặn nổi một thằng khùng này à, cút ra. Rồi hắn hất hàm hỏi, ngươi là ai? Ở đâu dám tới đây sinh sự với bọn tao? Kể ra gan mày cũng lớn lắm đó chứ. Lý đáp, tao từ trên trời xuống, không phải đến đây để sinh sự, mà là để đập bể mấy cái đầu thú vật của bọn bay. Mày là Ma Sót, phải không? Kêu thằng Mapon ra đây luôn cho tao. Ma Sót nghe tên lạ mặt ăn nói hống hách, thì giận đỏ mặt tía tai, hắn hét lớn. Thằng điên này chắc chắn sống rồi. Nam Sức, mày dặn họng nó lại, để cho nó hết nói bậy. Nam Sức nghe lời Ma Sót, ra lệnh, liền bước tới. Hắn cao lớn dình dàng, bắp thịt trên hai cánh tay trần nổi lên cuồn cuộn, trông rất lực lưỡng. Nam Sức không nói tiếng nào, hắn gồng hai tay xông vào chụp ngay cổ của Lý. Lý quờ nhẹ một tay, dùng nhu thuật vuốt vào tay hắn rồi đẩy qua. Thân hình to lớn như trâu của Nam Sức bị kéo ngang, đâm đầu mất đà lao tới trước mấy chục bước mà không sao dừng lại được. Chẳng những Nam Sức mà cả bọn cướp đứng đó trông thấy đều hết sức ngạc nhiên. Xưa nay Nam Sức nổi tiếng mạnh hơn cọp, vậy mà chỉ một cái đẩy tay nhẹ của tên lạ mặt thôi là hắn đã cắm đầu dúi về trước không cưỡng lại được. Việc xảy ra cứ y như tên lạ mặt này vốn là người trời như hắn đã tự xưng vậy. Nam Sức giận lắm, hắn quay người lại gầm lên một tiếng rồi phóng người nhắm thẳng vào Lý. Hai bàn tay hộ pháp của hắn mở ra sẵn sàng bóp nát cổ địch thủ. Nhưng hắn vừa đến gần thì Lý đã lắc đầu một cái. Hai đuôi tóc của chàng bay ra quấn vào hai tay Nam Sức. Sau chàng xoay người hất mạnh, cả thân hình đồ sộ của hắn bắn vào vách thành đánh sầm một cái. Vách tường đổ xuống ào ào. Nam Sức nằm yên một đống cạnh đống gạch đất. Bây giờ sự kinh ngạc ban đầu đã trở thành sự kinh hoàng trên nét mặt của cả bọn cướp. Ma Sót rút thanh đao ra cầm trên tay. Bọn lâu la thấy vậy cũng rút hết vũ khí ra lầm lầm bao vây Lý. Chàng nhìn Ma Sót gằn giọng. Tao đã nói kêu thằng Mapon ra đây. Tao chấp luôn hai anh em mày. Nếu trong vòng 10 chiêu mà tao không hạ được hai anh em mày thì tao xá ba xá rồi bỏ đi ngay. Kêu nó ra đi. Tao không muốn giết bọn lâu la tôm tép này. Ma Sót chưa kịp trả lời thì từ bên trong cửa thành có tiếng cười thật lớn vang ra. Ha ha, khẩu khí này chỉ có người trên trời xuống mới nói ra được. Ta nghe đã tai lắm. Tiếng cười chưa dứt thì một người đàn ông ngoài 30 tuổi, nước da ngăm đen, khuôn mặt đỏ tía với hàm râu quai nón rậm đã xuất hiện. thân hình to lớn hùng dũng bước đi vững vàng. Lý liếc nhìn hắn, chàng nghĩ thầm, tên này chắc khỏe lắm đây, trông tướng của hắn cũng đáng mặt anh hào lắm. Mà Pon bước ra sân, bọn cướp liền giặt ra hai bên nhường lối ra, đồng thanh cúi đầu hô lớn, chào cha Pon. Mà Pon không để ý đến bọn thuộc hạ, hắn nhìn Lý hỏi, ngươi từ trên trời xuống nộp mạng à? Lý gật đầu đáp, từ trời xuống để đập bể đầu bọn thú vật cướp của giết người lũ bay, chứ không phải để nạp mạng. Ma Pon ngửa mặt cười cuồng dại, nói hay lắm. Đơn đao vào vùng cấm địa của bọn ta, còn dám buông lời sức láo như vậy thì thật đáng khen, đáng khen. Khỏi khen, hai anh em ngươi cùng vào một lúc hay đợi ta giết từng thằng. Ma Pon giờ đã nổi giận thật sự, hắn lớn tiếng. Một mình ta cũng đủ bẻ cổ tên sức láo ngươi rồi. Lý từ nãy giờ đã nảy sinh một chủ ý mới, nên chàng quyết định làm cho bọn cướp này phải tâm phục khẩu phục. Chàng nói, một mình ngươi thì trong vòng năm chiêu, nếu ta không hạ được thì ta xin xá ba xá, kêu ba tiếng cha Pon rồi ra đi, không bao giờ bén mảng trở lại đây nữa. Mà Pon nghe địch thủ nói chắc như vậy, lại thấy tướng mạo của Lý như thiên thần thì trong lòng cũng hơi hoảng, nhưng hắn không tin trên đời lại có người có thể hạ mình trong vòng năm chiêu, nên cười hề hề nói, ta thích tính cách của ngươi lắm, nếu ngươi thua thì cứ ở lại đây làm đàn em của ta cũng được. Được, quân tử nhất ngôn. Ngươi muốn đấu quyền cước hay vũ khí? Ma Pon tự tin vào đường quyền tuyệt diệu của cung đình Simla nên đáp, quyền cước. Tốt, mời. Ma Pon cởi phăng áo quăng cho bọn thủ hạ, trên bộ ngực trần của hắn có nhiều hình xăm chằng chịt. Hắn bước tới đứng đối diện với Lý, hai tay chắp lại để trên trán nhiều vái Phật. Đó là kiểu chào nhau trước khi giao đấu của người Simla. Lý cũng ôm quyền chào đáp lễ. Ma Pon bỗng hạ người thấp xuống hét lớn, tả ra tay đây. Hắn lướt nhanh người tới, bàn tay trái biến thành cương đao xỉa nhanh vào mặt, còn cùi chỏ tay phải thì đánh thốc từ dưới lên cầm của địch thủ. Lối đánh nhập nội ra đòn ngắn của hắn thật thần tốc và hiểm hóc. Lý bước chéo chân qua bên trái để cho cùi chỏ của Ma Pon lướt sát mặt mình. Chàng định dùng tay trái vỗ vào đầu Ma Pon, nhưng hắn đã chuyển nhanh tay phải giật ngang cùi chỏ vào ngực Lý. Đầu gối chân phải xốc lên thúc vào hạ bộ của chàng. Cú đánh thật gọn gàng, nhanh chóng và kín đáo. Lý giật mình bước thoái lui khỏi mấy hòn đá, miệng la lớn, quyền hay. Ma Pon xuất chiêu lợi thế, đời nào bỏ lỡ tiên cơ. Hắn lao nhanh vào người Lý. Từ trên cao, hắn đánh mạnh đòn tay trái vào đầu địch thủ, còn tay phải đánh móc từ dưới sườn thúc lên, đồng thời là cú đá tạt ngang hung của chân phải. Đòn của hắn tung ra liên hoàn không ngừng. Vì là đòn ngắn nên lối đánh này vừa công lại vừa thủ, rất ít sơ hở. Lý thấy kiểu đánh mới lạ, khác hẳn võ học Đại Việt thì lấy làm thích thú lắm. Chàng chuyển bộ thoát ra khỏi vùng kiềm tỏa của quyền cước địch thủ, miệng lên tiếng khen, quyền cước hay, còn hai chiêu nữa. Ma Pon thấy địch thủ ung dung né tránh những đòn độc của mình thì trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn thét lớn một tiếng, tung người lên cao, chân trái đá vào cầm, còn gót chân phải thì lại đá giật xuống vai Lý. Cú đá song phi hai chiều này vừa hiểm hóc vừa lạ lùng. Lý đảo bộ thật nhanh tràn qua bên trái, hai tay dùng nhu quyền của bạch gia xô nhẹ vào hai chân của Ma Pon, xong tay phải đập mạnh vào mặt hắn một chưởng. Ma Pon co hai tay lên đỡ, nhưng tay trái của Lý đã từ dưới vỗ lên lưng hắn đúng ngay huyệt tâm du. Ma Pon hự một tiếng, rơi người xuống đất như một cái bị thịt, muốn ná thở vì tim bị chấn động mạnh. Ma Pon biết địch thủ đã nương tay, nếu không với sức mạnh của Lý chỉ cần vỗ mạnh hơn chút nữa thì tim của hắn đã vỡ rồi. Hắn nằm dưới đất nhìn Lý bằng ánh mắt biết ơn. Ma Sót đứng ngoài nhìn thấy anh mình bị đánh hạ nhanh như vậy, liền múa đao xông vào tấn công. Hắn chém một lúc 3-4 đao liên tiếp, thế đao thật hiểm và thần tốc, buộc Lý phải tung người lên cao thoát ra. Ma Sót lướt tới ra chiều công tiếp, đường đao xé gió nghe vù vù. Lý tung người ra sau né tránh, miệng la lớn, dừng tay. Ma Sót nghe tiếng hét như sấm thì giật mình dừng tay. Lý nhìn hắn hỏi, ngươi là tên chuyên bắt đàn bà phụ nữ về hãm hiếp phải không? Ma Sót hung tính trong người đã nổi lên, hắn đáp, đúng, rồi đã sao? Lý gằn giọng, rồi ta sẽ giết ngươi chứ sao? Masot nghe giọng nói lạnh băng đầy sát khí của Lía mà rợn tóc gáy. Hắn hét lớn, tất cả cùng xông lên giết tên sức láo này cho ta. Đám lâu la nghe lệnh liền dung đao kiếm bao vây Lía. Chàng nói lớn, bọn thủ hạ các ngươi khôn hồn bỏ vũ khí xuống thì ta sẽ tha cho, tên nào hung hăng mất mạng đừng có trách ta. Tiếng nói như sấm rền khiến bọn lâu la ù cả tai, chúng sợ quá lùi lại hai ba bước. Masot nạt lớn, sợ gì nó, tất cả xung lên. Đám lâu la nhìn khí thế của Lía, tất cả đều cầm vũ khí thủ thế, nhưng không tên nào dám xông lên cả. Masot biết nếu mình không tiến lên trước thì đám thu hạ sẽ chẳng tên nào dám. Hắn liền múa đao tấn công Lía. Lía biết tên này là hung thủ chính của những vụ hãm hiếp phụ nữ, nên quyết ý giết hắn để trừ hại cho dân. Chờ thanh đao của Masot chém tới, chàng liền chuyển bộ thật nhanh để đường đao lướt qua người. Sau đó chàng hét lớn một tiếng, dùng bạch gia cương quyền tung một cú đấm thôi sơn vào ngực hắn. Cú đánh nhanh như chớp giật, Masot lãnh trọn cú đấm, cả người hắn như diều đứt dây, bay đập vào vách tường thành, rơi xuống đánh bịch rồi nằm im. Lục phủ ngũ tạng bể nát, hắn chết ngay tại chỗ. Lía đảo mắt nhìn đám lâu la hỏi, các người còn chưa chịu bỏ vũ khí xuống à? Đám lâu la run rẩy thả vội vũ khí xuống đất, mặt cắt không còn chút máu, mắt lấm lét nhìn Lía như nhìn vị hung thần. Mapon giờ đã ngồi dậy được, hắn cố hét lớn, ngươi đã giết em ta, hãy giết luôn ta đi. Ta muốn giết ngươi thì ngươi đã chết từ lúc nãy rồi. Tên Masot cướp bóc chưa đủ còn dở trò đồi bại hãm hiếp phụ nữ, nên ta mới giết đi để trừ hại cho đời. Ta vốn không muốn giết người. Ngươi hãy dẫn bọn đàn em trở về Côn Mang kiếm việc lương thiện để sinh sống. Cái người ăn cướp như các ngươi trước sau gì cũng sẽ chết thảm như tên Masot kia mà thôi. Nói rồi Lý quay sang bọn lâu la ra lệnh. Các ngươi ai là người Côn Mang thì mau đem hắn đi đi. Năm tên trong bọn liền bước ra giường Mapon đứng lên. Hắn trúng một chưởng của Lía, bao nhiêu công lực đã bị tiêu tán hết. Giờ hắn chẳng khác gì một người bình thường. Hắn trừng mắt nhìn Lía. Người không giết ta, có ngày ta sẽ tìm đến trả thù cho em ta, ngươi đừng hối hận. Khí phách lắm, nhưng ta khuyên ngươi nên trở về làm ăn lương thiện, may ra sẽ được sống lâu hơn. Xong Lía quay sang mấy tên còn lại hỏi. Trại có ngựa không? Một tên khoảng ngoài 30 tuổi, có lẽ là đàn anh trong nhóm đáp, dạ có. Vào mang ra cho bọn chúng 6 con ngựa. Kho có tiền không? Cho chúng một số tiền lộ phí để chúng lên đường. Tên nọ liền dẫn theo vài tên khác đi lấy ngựa. Hắn y lời Lía, lục trong kho mang tiền ra cho bọn Mapon. 6 tên cùng mang theo xác Masot lặng lẽ leo lên ngựa băng rừng đi về hướng nam. Lía hỏi tên cướp lúc nãy, anh tên gì? Tên nọ đáp, dạ Lưu Đằng. Bọn cung mang đi rồi, còn lại ai là người đầu đàn? Lưu Đằng đáp, dạ tôi. Lúc trước tôi là thủ lĩnh ở đây, sau bọn cung mang ra chiếm cứ thành này, tôi đánh không lại Mapon nên đành phải tôn hắn làm thủ lĩnh. Bọn anh có tất cả bao nhiêu người? Dạ 20. Tất cả giải tán, ai về quê nấy tìm việc gì đó sống đời lương thiện, từ nay không nên làm nghề ăn cướp giết người nữa. Lưu Đằng nói, tôi vì giết một tên quan chó nên lãnh án tử hình, vì vậy mới trốn lên núi làm nghề ăn cướp. Nay bỏ núi xuống đồng bằng là tự đưa cổ mình cho bọn lính chém. Thôi thì chỉ bằng hiệp sĩ giết tôi ở đây cho tiện, khỏi bị chúng hành hạ. Lý nghe quan cảnh của Lưu Đằng cũng giống mình nên hỏi tiếp. Nhà anh ở đâu? Tại sao lại giết tên quan chó đó? Tôi ở thôn Phú Thành, sát chân núi Mò O về phía bắc. Tên xã trưởng xã nhà tôi có một thằng con làm cao đội ở huyện. Một hôm hắn về nhà thấy con gái một người hàng xóm của tôi xinh đẹp, hắn nhất định đòi cưới. Nhưng cô gái đã đính hôn với một thanh niên trong làng nên không chịu. Tên cai đội liền tìm cớ bắt nhốt chàng thanh niên đó rồi ép cô gái làm vợ. Tôi vì sự bất bình nên lên tiếng can thiệp, không ngờ tên cai đội cho lính đánh tôi. Tôi điên tiết đã đánh bọn lính một trận, chưa hả giận tôi còn nện tên cai đội mấy đấm. Ai dè, hắn là đồ công tử bột, chịu không nổi vài đấm nên đã chết tại chỗ. Tôi sợ quá bỏ nhà, chạy lên rừng Vĩnh Thạnh trốn. Sau đó tụ tập mấy anh em cùng cảnh ngộ đi làm ăn cướp. Nay đã mười mấy năm rồi. Lý cười ha hả nói, đánh hay lắm. Phải đánh bọn quan liêu hống hách, ỷ thế hiếp người ấy một trận như vậy mới đáng mặt làm trai. Còn các anh em khác thì sao? Lưu Đằng bèn chỉ từng người, nói sơ hoàn cảnh của họ. Tụ chung thì tất cả đều đang phải trốn tránh tù tội, nên mới trở thành ăn cướp. Lý nghe xong bèn nói, không giấu gì anh em, 7 năm trước tôi cũng đã đấm chết một tên đội trưởng bức hiếp người và cũng mang án tử hình, giờ vẫn còn đang bị truy nã. Lưu Đằng nói, đã vậy thì anh ở lại đây với chúng tôi, tài nghệ như anh chúng tôi xin tôn lên làm đầu lĩnh. Chúng ta sống ngoài vòng cơn tỏa, bá Bích Thành này hiểm trở, bọn quan lính chẳng làm gì được chúng ta đâu. Lý cười, ta đến đây là để giải tán đám cướp thành bá Bích này giúp dân chúng, giờ ở lại ăn cướp thì còn ra thể thống gì nữa. Thế bây giờ đầu lĩnh định đi đâu, làm gì? Những kẻ mang trọng tội như chúng ta đâu còn đất dung thân nữa. Trở về đồng bằng để nộp mạng cho bọn quan lính tham tàn đó thì tôi thà tự sát còn sướng thân hơn. Cả bọn cùng lên tiếng, Lưu đại ca nói đúng, chúng tôi thà chết chứ nhất định không để bọn quan lính bắt. Lý nghe Lưu Đằng nói thì giật mình, nghĩ lại hoàn cảnh của mình và những tên cướp ở đây sao mà giống hệt nhau. Đúng là cả bọn không còn đất dung thân thật. Trời đất mênh mông, nhưng những con người này vì lòng nhiệt thành bênh vực cho kẻ khó mà bị loại ra khỏi xã hội. Chàng thở dài ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói, thôi thế này vậy, chúng ta đều xuất thân từ giai cấp nghèo khó phải không? Cả bọn đồng thanh đáp, đúng vậy. Bản thân chúng ta và những người nghèo khó như chúng ta đều bị bọn quan lính cường hào ác bá ức hiếp mới ra nông nỗi này phải không? Đúng vậy. Chúng ta vì cùng đường mới trở thành ăn cướp, vậy sao không đi ăn cướp của bọn nhà giàu quan lính mà chia cho những người nghèo khó như chúng ta? Lưu Đằng vỗ tay nói, ý kiến hay lắm, chúng ta sẽ đi cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo, chúng ta phải giúp đỡ cho những người cùng khổ, hay lắm. Một tên hưởng ứng theo, đúng vậy, chúng ta tôn vị hiệp sĩ này lên làm thủ lĩnh, từ nay chúng ta làm ăn cướp nhưng là ăn cướp hiệp nghĩa. Một tên khác lên tiếng hỏi vặn vẹo tên vừa nói, ăn cướp là ăn cướp, mày nói ăn cướp hiệp nghĩa là sao? Tên nọ vênh mặt lên giải thích, mày đúng là đồ văn dốt vỏ nát. Ăn cướp hiệp nghĩa là những người ăn cướp chuyên làm chuyện nghĩa hiệp đó. Cả bọn cười ồ lên, tên bị chê biểu môi, tưởng mày giải thích nghĩa lý thế nào, ai dè mày cũng dốt đặt cán mai như tao. Ăn cướp hiệp nghĩa là ăn cướp nghĩa hiệp, nói chuyện trớt bớt mà cũng bày đặt lên mặt chê người ta. Lý cười nhìn mọi người nói, tốt, anh em đồng lòng như vậy thì hay quá. Tôi tên Lý, năm nay mới 22 tuổi thôi, không thể làm thủ lĩnh được, hãy để nhiệm vụ ấy lại cho anh Lưu Đằng. Lưu Đằng vội chắp tay xá, không được, ngàn lần không được, xưa nay làm ăn cướp thì ai tài nghệ giỏi hơn làm thủ lĩnh, tôi bất tài vô dụng, không dám nhận, xin Lý đại ca nhận nhiệm vụ này cho. Cả bọn đồng thanh nói, xin Lý đại ca nhận chức thủ lĩnh, đừng từ chối nữa. Năm Sức đã tỉnh lại nãy giờ, hắn cất giọng ồ ề lên tiếng, đúng vậy, đại ca Lý phải làm thủ lĩnh mới được, ai khác làm Năm Sức này cũng sẽ không phục đâu. Hắn bị Lý đánh có hai cú mà đã tâm phục khẩu phục rồi. Lý biết không thể từ chối nên chấp tay nói, đã vậy tôi không khách sáo nữa, nhưng tôi có một vài điều kiện anh em nhất định phải tuân thủ, nếu ai trái lời sẽ bị trừng trị thích đáng. Lưu Đằng nói, xin thủ lĩnh cứ ban lệnh. Lý nói, thứ nhất, không được tự ý cướp bóc bừa bãi. Mục tiêu của chúng ta là đám cường hào ác bá và quan lính. Cướp được bao nhiêu chỉ giữ một phần cho chúng ta làm lương thực để sống, còn lại phát hết cho người nghèo và ăn mày. Thứ hai, tuyệt đối không được hãm hiếp phụ nữ. Tội này nặng nhất, ai vi phạm sẽ bị xử tử tại chỗ, bất kể là ai. Thứ ba, không được giết người bừa bãi, trừ trường hợp bất khả kháng. Tôi sẽ chỉ cho mọi người một bài côn. Chúng ta hành sự không mang theo đao kiếm, chỉ sử dụng côn để tránh gây thương vong đáng tiếc. Thứ tư, chúng ta là những người cùng khốn, phải biết thương yêu đùm bọc những người cùng khốn. Anh em trong trại phải thương yêu nhau, không được sinh thù oán. Ai có điều kiện hoàn lương thì sẽ được hoan nghênh. Chúng ta sẽ giúp đỡ cho người ấy trở về, nhưng nếu phản bạn sẽ bị tử hình. Nói đến đây, Lý đưa ánh mắt như điện nhìn quanh. Nếu ai vi phạm bốn điều cơ bản này sẽ bị xử phạt nghiêm minh. Anh em đồng ý không? Cả bọn cùng đưa tay lên ngực hô lớn. Dạ, đồng ý thưa thủ lĩnh. Lưu Đằng quay sang nói với tên đứng sát mình. Ngươi ra tàu ngựa dẫn con bạch mã vào đây. Chúng ta dùng con thần mã này làm quà ra mắt cho thủ lĩnh. Tên nọ dạ một tiếng rồi chạy đi ra phía sau thành. Lát sau, hắn dẫn đến một con ngựa trắng cao to. Trước trán có một chòm lông đỏ như hột châu đính vào đó. Lưu Đằng nói. Tàng thủ lĩnh đại ca con người này, nó là con Thiên Lý Mã, sức đi ngàn dặm. Lý chắp tay nói, cảm ơn anh Lưu và các bạn. Tôi sẽ tặng các bạn một bài côn để đáp tạ. Chàng bước lại quan sát con ngựa. Con ngựa trông thấy Lý thì ngửi ngửi vài cái, rồi không ngừng vây vẫy cái đuôi trắng mượt. Lý thấy con ngựa này quen lắm, liền hỏi Lưu Đằng. Anh bắt con ngựa này ở đâu? Quả là con ngựa tốt. Lưu Đằng đáp. Hơn 10 năm trước, lúc mới chạy trốn vào rừng, tôi gặp hai mẹ con nhà kia cưỡi con ngựa này. Tôi thấy nó tốt quá, nghĩ là có thể dùng nó để đào tẩu khi cần kiếp, nên đã cướp đi, còn lấy bớt một ít vàng bạc của họ nữa. Chuyện này đã làm tôi áy náy cho tới tận giờ. Tội nghiệp người đàn bà, hình như bà ta đang bệnh, còn thằng nhỏ thì mới chừng 10 tuổi. Lý bỗng bật cười ha hả. Thì ra là anh, thảo nào tôi thấy quen quen, anh có biết thằng nhỏ đó là ai không? Lưu Đằng nghe hỏi thì ngờ ngợ. Hắn nhìn kỹ Lý một hồi rồi đỏ mặt hỏi. Có phải là thủ lĩnh không? Trái đất quả thật tròn quá, là ta đó. Lần đó mẹ con ta bị ăn cướp, mà trong lòng vẫn thán phục ngươi. Ăn cướp mà còn có lương tâm, để lại cho một số vàng, ha ha. Lưu Đằng thất kinh cúi đầu nói. Thuộc hạ có lỗi lớn, xin thủ lĩnh trách phạt. Sao lại phạt? Ta còn phải khen ngươi là người tốt mới đúng chứ. Anh em thấy đó, chúng ta vì cùng đường mới làm ăn cướp, nhưng đừng để mất hết lương tâm. Anh em lấy chuyện của Lưu Đằng làm gương. Lưu Đằng cảm động nói, cảm ơn sự độ lượng của thủ lĩnh. Bọn chúng tôi xin ghi nhớ lời dặn này. Lý quay sang vuốt ve con ngựa. Chàng bỗng nhớ mẹ mình, ngày xưa rất yêu quý con ngựa này. Hai mắt chàng đỏ que. Lưu Đằng đề nghị. Hôm nay chúng ta có thủ lĩnh mới, anh em mau tổ chức một buổi tiệc ra mắt thủ lĩnh và chúc mừng bá Bích Thành, có người chủ mới xứng đáng cai trị. Cả bọn nhao nhao tán đồng, rồi chia nhau mỗi người một việc chuẩn bị cho bữa tiệc. Hôm đó cả bọn ăn uống no say, lòng ai cũng đầy sảng khoái vì họ đã có một thủ lĩnh tài nghệ siêu quần. Hôm sau, Lưu Đằng dẫn Lý đi khắp nơi quan sát địa thế vùng Bá Bích. Lý bắt đầu dạy cho đám thuộc hạ bài côn mà chàng đã chế biến từ Bạch Gia Đao Pháp. Có lần, cụ Bạch nhìn chàng biểu diễn bài côn đã không tiếc lời khen ngợi, cho rằng chàng là một nhân tài hiếm thấy trong nền võ học Đại Việt. Từ đó, suốt một vùng tải ngạn sông Côn từ Tây Sơn Thượng xuống tận bến Mi Lăng, nhóm cướp Bá Bích Thành đã ghé thăm nhà của tất cả bọn cường hào ác bá tham quan, bắt chúng nộp của cải lương thực để phân phát cho những nhà nghèo, và số ăn mày ngày một đông kéo về phủ Quy Nhơn. Nhiều nhà giàu có mướn võ sư về canh giữ, nhưng với đường côn du địch của Lý và bọn thủ hạ, chưa có trận nào mà nhóm cướp Bá Bích Thành thất bại cả. Một hôm vừa xong vụ mùa, kho thóc huyện Tuy Viễn đang chứa rất nhiều lúa gạo. Lý bí mật thông báo cho bọn ăn mày tập trung bên bờ sông Côn. Sau đó nửa đêm chàng cùng đám thu hạ bất ngờ tấn công kho thóc, mang đi một lượng rất lớn lúa gạo ra phát hết. Đám ăn mày mừng đến rơi nước mắt. Bọn cướp đi rồi, bà con ôm bao gạo trong tay quỳ xuống khóc và vái tạ cảm ơn. Trận đánh cướp kho thóc đã làm chấn động đến bọn quan binh phủ Quy Nhơn. Ngay cả tiếng tăm của bọn cướp thành Bá Bích với thủ lĩnh chú Lía cũng bay xa khắp đằng trong. Nơi nơi câu chuyện đầu môi của mọi người thường là những trận đánh cướp ngoạn mục và công cuộc cứu giúp người nghèo của bọn chú Lía. Tên Đốc Trần Đằng lo việc kho lúa bị một vố nặng suýt ở tù. Hắn vốn ghét Nguyễn Nhạc từ lâu, muốn hại Nhạc cho bỏ tức, nên bèn kiếm chuyện đổ cho Nguyễn Nhạc có quen biết với tên đầu sỏ Lía. Chuyện nước lã khuấy đến hồi như vậy mà cũng khiến cho Nguyễn Nhạc phải một phen điêu đứng, lo lót chạy chọt mới yên. Nhạc căm tin Đốc Trần Đằng này từ nhỏ, nhưng biết thế của mình nên cắn răng chịu đựng. Bọn quân lính phủ và huyện mấy lần kéo tới dùng Bá Bích muốn thanh trừng bọn cướp, nhưng vì địa thế nơi đó hiểm trở. Vả lại, bọn binh sĩ phần đông là con nhà nghèo, bị bắt xung quân. Chúng rất ái mộ việc làm của bọn cướp, nên lần nào kéo quân đi cũng tay trắng trở về.